Kính thưa cộng đoàn, cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, có một câu chuyện rất lâu rồi kể rằng có hai cái thôn đạo tranh chấp nhau về một mảnh đất giáp danh mà thôn nào thì cũng nhận là của mình hết. Thế rồi chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng nổ ra, khối kẻ u đầu sức chán. Cuối cùng thì ông cha xứ phải đứng ra giải hòa và đem cái miếng đất giáp danh ấy vào làm của chung, gọi là đất Đức Bà. Đồng thời ngài cho dựng ở đó một tượng đài Đức Mẹ. Thế là hết tranh chấp, thôn trên thôn dưới mỗi tối quây quần lần hạt vui vẻ, và người ta gọi đó là đài Đức Mẹ Hòa Bình. Tuy nhiên cha xứ thì lại tâm đắc, ngài gọi đó là đài Đức Mẹ Chiến Thắng, thắng chia rẽ, thắng hận thù và thắng tội lỗi. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ngày lễ hôm nay chúng ta gọi là lễ Đức Mẹ Mân Côi, và ngày lễ hôm nay thì gợi nhớ cho chúng ta về một trận chiến, đó là năm 1571, trước sức mạnh đe dọa của Hồi giáo trên phần đất của nước Ý, thì Đức Giáo Hoàng lúc đó là Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm, ngài đã kêu gọi con cái của mình chung sức để bảo vệ. Thế là các vua chúa công giáo châu Âu đáp lại lời, rồi đạo binh thánh giá lên đường ra tiền tuyến và hậu phương yểm trợ bằng kinh Mân Côi. Ngày 7 tháng 10 kết thúc binh lửa ở vịnh Lê Băng, với phần thắng nghiêng về phía công giáo, người ta mở lễ ăn mừng, và mẹ Mân Côi từ đó có thêm danh hiệu là mẹ Chiến Thắng. Vâng, thưa anh chị em, ngày nay đó thì cuộc chiến mang màu tôn giáo ấy đã lùi vào dĩ vãng, và đạo binh thánh giá cũng chẳng còn, nhưng vẫn còn đó danh hiệu mẹ Chiến Thắng hay là nữ vương hòa bình. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm chân dung Đức Mẹ Maria Chiến Thắng đã được ghi dấu hiền hòa qua kinh Mân Côi. Để chiêm ngắm Đức Maria Hòa Bình hay Đức Maria Chiến Thắng, thì thưa anh chị em, chúng ta cùng nhau chia sẻ hai điều. Điều thứ nhất, được xưng tụng là mẹ Chiến Thắng hay là nữ vương hòa bình bởi vì mẹ đã đóng góp cả cuộc đời của mình với Chúa Giêsu mà giải thoát con người chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Và thưa anh chị em, kinh Mân Côi đó, thì nếu xét về phương diện mầu nhiệm suy gẫm đó, thì đó là kinh về Chúa Giêsu. Nhưng nếu chúng ta xét về nội dung thành phần của chuỗi hạt đó, tức là từng kinh kính mừng đó, thì đó là kinh về Đức Maria. Có nghĩa là thưa anh chị em, mẹ Maria kết hợp cuộc đời mình với Chúa Giêsu qua 20 ngắm vui, sáng, thương và mừng. Vui là vui với Chúa Giêsu ở trong cái mầu nhiệm nhập thể, sáng có nghĩa là sáng lên với Chúa Giêsu qua mọi nẻo lối rao giảng tin mừng, và thương là thương cùng Chúa Giêsu trên con đường thánh giá, và cuối cùng mừng đó là mừng cùng với Chúa Giêsu trong cái mầu nhiệm phục sinh. Thế thì thưa anh chị em, mỗi ngắm như thế là mỗi phần đời khác nhau, nhưng liên kết 20 ngắm lại, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của Đức Maria gắn với đời của Chúa Giêsu, nghĩa là không rời nửa bước. Có nghĩa là con đi đâu thì mẹ cũng theo đó, và con xuống thế làm người để chuộc tội trần gian đó, thì mẹ cũng hiệp công với con của mình từ đêm Giáng sinh cho đến chiều tử nạn mà bước đi trên đường giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi. Và rồi khi con của mẹ được, đó là Chúa Giêsu, được xưng tụng là Hoàng tử Hòa bình, đến chuộc tội cho nhân loại và giao hòa con người với Thiên Chúa Cha, thì mẹ với sự gắn bó hay là hợp tác và hiệp công với con của mình trong suốt hành trình như thế thì cũng đã trở nên với danh hiệu Nữ Vương Hòa bình cho toàn thế giới. Rồi gì nữa thưa anh chị em, nếu Eva ngày xưa đã để lại những thảm họa thì mẹ Maria chúng ta ngày hôm nay cách riêng trong kinh Mân Côi, hay là cách riêng hơn nữa trong lời kinh Ave Maria, thì nền hòa bình viên mãn của trời đã chính thức được mở ra thưa anh chị em. Và vì thế Đức Mẹ trong kinh Mân Côi hay là Đức Mẹ Mân Côi cũng chính là Nữ Vương của Hòa bình thế giới. Cái điều thứ hai thưa anh chị em, khi được xưng tụng là Mẹ Chiến Thắng hay là Nữ Vương Hòa bình, bởi vì mẹ cũng hỗ trợ con người chúng ta trong công cuộc xây dựng hòa bình với nhau, hỗ trợ con người trong công cuộc xây dựng hòa bình với nhau. Lịch sử nói rõ với chúng ta cái điều đó. Vào thế kỷ 13, chúng ta nhớ lại bè rối Albigeois nổi lên ở miền Nam nước Pháp. Và với chuỗi Mân Côi do Đức Mẹ truyền lại, thì chỉ trong một thời gian ngắn, Thánh Đa Minh Ngài đã cảm hóa được hơn 150.000 người theo bè rối để trở về với giáo hội. Có nghĩa là hỗ trợ con người trong công cuộc xây dựng hòa bình với nhau. Rồi gì nữa thưa anh chị em, chúng ta nhớ lại vào thế kỷ thứ 16, ảnh hưởng của Tin Lành mạnh mẽ và đe dọa toàn cõi Âu Châu. Thế thì nhờ kinh Mân Côi đó, thì Âu Châu, đặc biệt chúng ta muốn nói đến dân hành Luxembourg, họ đã giữ vững niềm tin và trung thành với giáo hội, bởi vì họ hàng ngày vẫn lần chuỗi Mân Côi. Rồi gì nữa thưa anh chị em, trước năm 1917 thì đất nước Bồ Đào Nha ở vào trong một cái tình trạng ta gọi là suy thoái một cách trầm trọng về phương diện tôn giáo. Giáo hội lúc bấy giờ bị bách hại bởi những kẻ theo cái nhóm ta gọi là nhóm Tam Điểm. Nhà thờ bị phá hủy, các tu sĩ linh mục bị bắt bớ, khắp nơi người ta tổ chức những đoàn hội để chống báng Hội Thánh Công Giáo chúng ta. Thế nhưng kể từ năm 1917, chúng ta nhớ năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, thì Bồ Đào Nha đã đi vào một khúc quanh lịch sử mới. Bởi vì ở đây người ta tổ chức những đoàn hội chuyên lo lần hạt kinh Mân Côi để xin Mẹ chấm dứt những cái xáo trộn và xin Mẹ ban mọi ơn lành xuống cho đất nước. Cho nên Bồ Đào Nha đã xứng đáng với tước hiệu quê hương của kinh Mân Côi. Thế cho nên thưa anh chị em, chuỗi Mân Côi chính là một cái phương thế hòa bình hữu hiệu của mọi tín hữu. Khi mà hiện ra ở Lộ Đức, khi mà hiện ra ở Fatima, thì Đức Mẹ luôn kêu gọi con người thế giới chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Cho nên ở đâu mà kinh Mân Côi được ưa chuộng, thì ở đó tước hiệu hòa bình đi liền với danh xưng của Mẹ cũng được mộ mến. Và ở đâu mà kinh Mân Côi được cổ võ, thì ở đó cũng vang lên cái lời cầu nguyện tha thiết Nữ Vương ban sự bình an cầu cho chúng con. Thế cho nên thưa anh chị em, khi mà giúp đỡ con người dập tắt chiến tranh năm xưa, hay là nâng đỡ con người xây dựng hòa bình ngày hôm nay, thì Đức Mẹ Mân Côi ở trong lòng giáo hội vẫn chính là cái tượng đài của nữ vương hòa bình. Vâng, lạy nữ vương hòa bình, lạy ra thánh Mân Côi, ngày hôm nay xin cầu cho mỗi người chúng con, đặc biệt cho gia đình của chúng con, cho xã hội của chúng con, cho đất nước Việt Nam của chúng con luôn được một cái hòa bình, một cái an bình đúng theo lòng Chúa cũng như lòng mẹ mong muốn.